Niệm Phật khi trời gió thấy con cũng luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy nghe, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dã người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chúng ta nói về pháp liệu giáo và bất liệu giáo. Thì pháp môn niệm Phật được gọi là liệu giáo trong liệu giáo. Tại vì Đức Thế Tôn nói thời mạt pháp chỉ còn cái niệm Phật mới có thể thành tựu, nghĩa là pháp môn niệm Phật khế lý, khế cơ, khế thời, khế sức. Khế lý là đúng với lý đạo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho đã, khế cơ là hợp với căn cơ của tất cả mọi người, cho nên phạm tánh tề tâu tam căn phổ bình. Khế thời là đúng thời, là thời mà pháp niệm Phật mới có cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi, còn các pháp khác khó quá. Khế xứ có nghĩa là người nào niệm Phật người đó vẫn thành. Người Úc mà biết niệm Phật, người ta không hiểu gì hết, nhưng mà cứ với niệm Phật đi, người ta tin tưởng như vậy, người ta vẫn được vãng sanh. Người Pháp không biết gì hết mà niệm Phật cũng được vãng sanh là luôn. Cho nên cái pháp môn thực sự đơn giản mà vi diệu. Tuy nhiên thì ngày hôm qua chúng ta còn nói một pháp môn vi diệu dễ tu như vậy mà số người vãng sanh cũng quá. Cho nên trong suốt một đời, khi mà ta phát hiện được người phản sinh trước mặt rồi, chư vị mới thấy cảm động vô cùng, mừng hết lớn, mừng hết lớn. Tại hồi giờ mình đâu biết phản sinh, cứ nghe nói phản sinh về Tây Phương Cực Lạc, cứ nghĩ là chẳng qua là một cái lối tuyên truyền cho chúng ta làm được thiện làm đàn. Chính vì ông cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi tự mình thấy người phản sinh rồi mới thấy bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Niệm Phật để vãng sanh, khế hợp căn cơ, khế hợp thời đại, ấy thế mà người vãng sanh cũng vẫn còn ít. Thấy như vậy mới biết cái pháp hộ niệm đúng là liễu giáo trong những pháp liễu giáo mà mình không hay. Tại vì sao? Tại vì một người khi niệm Phật lúc lâm chung đừng sợ chết, đơn giản một chút xíu lại thôi. Nếu không có pháp hộ niệm thì 100 người niệm Phật lúc nằm xuống 99.9 người sợ chết rồi, tức là còn có 1% người không sợ chết. Nhưng mà có người hộ niệm bên cạnh đó thì phải giải tỏa được cái cơn sợ chết này của người bệnh. Cho nên chưa bị thấy không, nó có từng cấp rõ rệt. Người niệm Phật thì nguyện vãng sanh, nguyện vãng sanh thì khi mà trước những giờ phút xả bỏ báo thân đừng sợ chết. Lúc bây giờ đây thì mình nói gọn lọn, nhưng mà lúc nằm xuống rồi 1.000 người thì 999 người sợ chết, còn một người nữa thì chập chờn vô tình. Một pháp môn mà chứ tôi nói là vạn người tu, vạn người vãng sanh, vô tình cũng khó khổ. Khó là ở chỗ này. Nghiệp chướng hiện hành làm cho họ khổ sở liên miên, họ đau đớn liên miên này, họ mê bệnh liên miên này, mê man bất tỉnh thôi, chịu thua. Lúc đó chính họ không kiểm soát được cái tâm ý của họ đâu, mà oan gia trái chủ kiểm soát họ, chịu thua, chịu thua. Cho nên khi mà mình nghĩ cái chuyện này, thấy pháp hộ đều bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Hồi chiều này thì vô một cái trang web, tôi vô trong đó tôi thấy họ giới thiệu từng người mà họ niệm Phật đấy, đúng bất khả tư nghị. Có nghĩa là bây giờ có nhiều nhiều trang web người ta đưa lên hiện tượng đơn giản, quá đơn giản, chỉ đứng bên cạnh một người bệnh khuyên răn nhắc nhở, sao mà nó dễ dàng, sao mà nó mộc mạc, sao mà nó thấp cũng như vậy. Nhưng mà hàng ngàn năm qua ở Việt Nam mình quên cổ niệm cho người ta bằng sạch. Thế thì khi mình biết được cái pháp hộ niệm mới thấy cái giá trị của nó. Mình nói là vãng sanh về Tây Phương, mười niệm vãng sanh dễ quá, dễ quá, nhưng mà hàng ngàn năm qua rồi Việt Nam chúng ta quên cái chỗ này. Cứ để chết rồi cầu siêu, đông bệnh thì cầu an, cầu hết bệnh, nhưng mà không có một lời khuyên nào khuyên người bệnh nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cứ đâu anh về anh nguyện đi, về nhà họ nguyện không được. Tại sao vậy? Chứ mình biết không? Tại vì gia đình họ cản trở. Chồng ơi chồng, để nào chồng bỏ vợ chồng ra đi, cha ơi cha, nỡ nào bỏ con cha ra đi. Cứ thế mà nói với người nhà, cứ thế mà nói với người bệnh, vô tình tu cả một cuộc đời, sau cùng tâm trí hỗn loạn, chịu thua, ra đi trong cảnh giới vô cùng đau khổ. Cho nên hôm qua mình nói, muốn biết người thoát được cảnh đọa lạc hay không, hãy đến nhà hoàng đi mà coi, hãy đến những cái nhà xác mà coi, coi thử những xác chết đó như thế nào, cứng đờ. Mà có nhiều người nó cứng, mà đó là cái chân mày cũng cứng, lỗ tai của người chết mà cầm sơ ý mà bé bé qua là gãy luôn, cứng như vậy đó. Tại sao cứng vậy? Có nhiều người tu hành nó vừa thân xác này là vật chất, Phật cho cái liền đi, tâm của ta là chính. Họ quên một điều rất là quan trọng, cái tâm này nó ảnh hưởng đến Phật cho kinh khủng lắm. Lúc mà còn sống này gặp một cái tai nạn hoảng kinh lên, người nào người đó mặt tái xanh hết trơn, người ta thì bị tai nạn mà mình tái xanh, gặp một cơn hoảng sợ lên nói không ra lời, tay chân run lẩy bẩy. Rõ ràng tinh thần này xuống dốc làm cho cái thể chất này xuống dốc, tinh thần hoảng kinh làm cho từng tế bào bị nhiễm độc kinh khủng. Cho nên khi mà ra đi, họ đi trong cái kinh hoàng, trong hoảng sợ, cả cái cơ thể này từng tế bào nó hoảng sợ, hoảng sợ quá cho nó rút lại, nó cứng nhắc, nó không có an toàn. Còn người được khổ niệm, nếu nhất định người đó vững vàng, không sợ chết nữa. Anh sợ chết tôi biết được rồi, tôi khuyên lên, khuyên chúng tôi nói lên, sau cùng anh không sợ chết nữa, anh quyết lòng đi về Tây Phương Nga, đừng nhớ con nhớ cái, đừng luyến lưu thế gian này nữa, một mình anh luyến lưu còn nhiều quá. Nhưng mà người hộ niệm nhắc nhớ, lợi dụng phương tiện miệng lưỡi nói cho họ vui vẻ, họ buông ra, buông ra rồi họ đi đi. Chứ vì cái đế như vậy niệm Phật 10 ngày thì coi càng ngày tâm thế càng đẹp. Tại sao vậy? Tại vì tinh thần của họ ra đi trong an tịnh, trong an lạc, và họ không phải chết mà họ theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Họ đã đi trong cảnh giới thực sự là an lạc. Cho nên tâm tịnh, quốc độ tịnh. Quốc độ là đâu? Là hoàn cảnh chung quanh họ. Cái hoàn cảnh gần gũi nhất trong cái tâm đó chính là từng thơ thịt trong cái cơ thể của họ đó. Cho nên khi mà một người niệm Phật, thực sự niệm Phật an tịnh ra đi rồi, họ để lại thân xác đẹp vô cùng, môi tự nhiên đó hồng lên, trẻ ra. Tại sao như vậy? Tại vì cái tâm của họ ảnh hưởng ngay cái tâm của họ, ảnh hưởng vào chỗ thần kinh của họ. Chính vì thế mà suy đi kiểm lại, đạo Phật đi vào Việt Nam chúng ta lâu lắm rồi, chứ đâu phải mới đây. lịch sử Đạo Tràng, không phải là Đạo Phật đến Việt Nam trước cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà cái hiện tượng thoát ly sanh tử luân hồi điểm mạnh như là chưa đầy trên 10 đầu ngón tay. Trong khi từ cái lúc mà khởi thủy Đạo Phật đến Việt Nam đến bây giờ hơn cả ngàn năm rồi, chưa biết bao nhiêu người chết. Người không tu chết thì không nói gì, người tu vẫn chết. Tại vì không biết con đường giải thoát, tại vì không có chìa khóa giúp cho thoát ly cái ách nạn công nghiệp chướng, ách nạn của bao gia trái chủ chúng. Không có một cái sự hướng dẫn nào để cho họ tiếp nhận được cái đại nguyện của Đức A Di Đà, theo quan âm của A Di Đà Phật mà về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì như vậy mà hồi chiều này khi mà coi những cái trang web thấy người ta hộ niệm mình cảm động. Cho nên xin chư vị phải nhớ, muốn cứu mình trong đời này giải thoát cõi ngũ trược an thế, không có gì ngoài câu A Di Đà Phật. Và cái điểm quý báu nữa, không có gì quý bằng những người ngồi bên cạnh mình, họ giỡn giỡn với mình, họ đùa đùa với mình, như chiều mình chụp hình với người bệnh. Những cái động tác này quý giá vô cùng, làm cho người bệnh tự nhiên thấy cơn bệnh không còn nữa, cơn chết không ý nghĩa gì nữa, và họ tự nhiên an tịnh ra đi. Cái giá trị của pháp hồn tuyệt vời vô cùng. Đừng nên lý luận nhiều quá, đừng nói nào là vì tâm thanh tịnh an là gì, tất cả chỉ là giá tạm, giá tạm trong lúc mình còn tỉnh thần, đến ngã một con mình xuống rồi mình thấy. Cho nên qua mình nói, có những người cứ nghĩ rằng là mình sẽ có chứng đắc được thì nhất tâm bất loạn được, không còn có một điều. Đến một lúc mà ta ngã một con mình thì tự nhiên bao nhiêu quyết định mất hết. Tại vì chư vị nhớ, một người mà đã chứng đắc thì không còn bệnh đâu, mà đã bệnh tức là không chứng đắc. Đây chính là cái ngộ của Ngài Ngộ Bích Đại Sư. Ngài là một đại thiền sư đương thời, rất là lỗi lạc, rất là thông minh, rất là trí huệ. Nhưng khi ngã một con bệnh của mình sót nè, Ngài chân mình và nói, trời ơi, nếu mà tôi chết thì tôi đi đâu? Cầm kinh A Di Đà lên, Ngài ngộ liền. Trước đó Ngài tưởng Ngài là một vị trí huệ chân đáy, nhưng khi ngã con bệnh xuống tự nhiên giật mình, bao nhiêu cái định tâm mất hết. Ngài nói, trời ơi, đã đau đã bệnh là trong cơn khổ, cơn khổ thì không còn an lạc nữa. Ngài cầm cái kinh này với lại lên, Ngài nói, đường giải thoát là đến. Ngài quyết lòng niệm Phật, Ngài đến vị tổ tứ trí Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài nói một người chỉ cần tín tâm cho vững, nguyện tâm cho vững, tha thiết, hai cái này đủ bản sắc rồi. Còn niệm Phật niệm cho giỏi mình lên phẩm cao, niệm dở dở nhờ người ta hộ niệm, mình niệm được 10 niệm đó mình vẫn trở về Tây Phương Cực Lạc được. Còn nếu tín tâm không vững, nghe ngày người này nói ra mình chạy ra, nghe người kia nói vô chạy vô, cái ra vô ra vô, ngay đó tín tâm không vững, không nguyện bản thân tha thiết, dẫu cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được phản sanh. Chính vì thế mà khi nghe lời tổ nói mình mới thấy người hộ niệm đứng bên cạnh mình niệm Phật giá trị vô cùng. Tại vì khi mình nằm xuống, mình đau đớn như dòng, tức là mình đang loạn, mình muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đau quá, còn gia đình dục luôn tung hết đó, con cái được vợ chồng được gia đình sau, làm cho mình rút bời lên. Người hộ niệm giải quyết cho mình, để chi? Để cho giữ được cái niềm tin của mình, để giữ được cái sức mạnh của mình, rồi họ hộ niệm là niệm Phật cho mình bắt chước họ niệm theo. Chỉ vậy mà mình được phản sanh. Xin thưa quý vị, trở về Việt Nam điều tra đi. Bây giờ tôi nói người nào đếm được số lượng người phản sanh ở Việt Nam, tôi chịu nằm xuống trên đó, đếm không nổi nữa đâu, nhiều quá rồi. Bất khả tư nghị. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Yeah. Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn dòng. Niệm Phật khi trời gió, thấy con sung luôn vui. Niệm Phật khi trời trong, bỗng không còn thấy mưa. Niệm Phật khi vào xuân, đóa vô ưu dạng người. Niệm Phật khi